Kính thưa cộng đoàn, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều yêu mến cha mẹ của mình. Và nhất là những người đã làm cha làm mẹ thì thấy được rằng mình quả thực đã hy sinh rất nhiều cho con cái. Có thể nói nếu cần hy sinh cả mạng sống của mình nữa cho con cái. Và khi chúng ta là những người con lớn lên thì cũng biết ơn cha mẹ. Nhưng mà hình như càng lớn lên ấy, thì chúng ta lại cái tình mến đó nó càng vơi đi. Và có thể những người già mà có kinh nghiệm ấy, thì thấy rằng họ có thể là phải cất đi một vài cây vàng. Rồi khi về già đó, nằm đó, đó thì lâu lâu bỏ ra đếm để khoe. Khoe để làm gì? Để cho con cái nó thấy à, mẹ cũng có vàng đây. Nên cố gắng mà chăm sóc mẹ, mai mốt mà mẹ có mất đi á, mình còn cái của để cho. Hoặc là chúng ta thấy có một, ví dụ như đứa bé nào đó, một hôm nó đến với ngoại. Ngoại, ngoại, con thương ngoại quá à. Ngoại ơi, kem người kia ngon quá, ngoại mua cho con cây kem đi. Hoặc là đến với nội, nội ơi, nội làm diều cho con nhé, con thương nội lắm. Thế thì không biết rằng cái đứa bé kia nó thương ngoại nó, thương thực lòng hay là nó thương vì những đồng tiền của ngoại nó. Hay là nó thương nội chỉ vì nội làm chiếc diều cho nó chơi. Hoặc là những người con kia thương bố thương mẹ già đó, là vì thứ bố mẹ cần chăm sóc hay là vì một vài cây vàng mà bố mẹ đang giữ. Thế thì hỏi rằng chúng ta cũng vậy, chúng ta là những người đã theo Chúa. Chúng ta là những người đã biết rằng ta theo đạo là để chúng ta có được nước trời mai sau vĩnh cửu. Và rồi chúng ta theo Chúa, mến Chúa. Nhưng hỏi thực lòng chúng ta là chúng ta có yêu Chúa thực lòng hay không? Hay là cũng vì một cái lý do nào khác? Bởi vì có rất nhiều khi chúng ta đến nhà thờ đi tham dự thánh lễ, hoặc là xin khấn cầu nguyện nơi này nơi kia mà không được thì sao? Có giữ đạo hay không? Chính vì vậy mà mỗi người chúng ta phải xét lại cái lòng mến Chúa của chúng ta nó có thực lòng hay không. Tôi có đọc một câu chuyện ở trên mạng, đó là Phật ở đâu. Người viết kể lại vào một ngày lễ kia, chỉ dẫn một đứa con gái 11 tuổi, thì nó là dân thành phố mà suốt ngày thì chúi mũi vào máy vi tính và những điệu nhạc hip hop gì đó, nên đâu có quen, nó là cực nhọc. Hôm đó đi lên chùa Hương mà ngày lễ cho nên rất đông, hai mẹ con phải chen trước và phải leo lên núi. Trong khi mệt nhọc vất vả nắng như vậy, nó hỏi mẹ rằng: mẹ ơi, chúng ta vất vả như thế này để đi đâu đây? Người mẹ nói rằng: chúng ta đi lễ chùa con ạ. Thế thì đứa bé hỏi tiếp rằng: vậy thì Phật ở đâu hả mẹ? Người mẹ muốn diễn tả một cách dễ hiểu nhất cho đứa con gái của mình, nên người mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói rằng: khi mà có hai việc, việc tốt và việc xấu, và ta cố gắng làm việc tốt dù cho cái việc tốt đó nó có khó khăn, hoặc là mình có phải hy sinh một chút mà mình làm, thì là khi đó ta có Phật ở trong lòng. Đứa con nó không chịu thua, nó hỏi mẹ một câu nữa: vậy thì đã có Phật ở trong lòng rồi thì tại sao ta cần phải vất vả để leo lên núi làm gì hả mẹ? Vâng, nhiều khi trong chúng ta cũng vậy. Ta nghĩ là ta có Chúa trong lòng, thế nhưng thử hỏi rằng lòng ta có thực sự có Chúa hay không? Thế rồi sau đó người viết lại nói tiếp, kể tiếp rằng: rất nhiều khi tôi đến chùa để cầu nguyện khấn vái, cũng như bao nhiêu những người khác vậy. Tôi xin cái gì? Thưa rằng tôi xin cho tôi được khỏe mạnh, tôi xin cho tôi có công ăn việc làm, tôi xin cho tôi có tiền bạc, tôi xin cho tôi có trúng số. Tất cả cái đó tôi đều xin cho tôi. Như vậy thì tôi đến với Phật để làm gì? Thưa rằng để xin cho tôi, chứ không phải vì ông Phật kia. Tôi đến với Chúa nhiều khi cũng thế. Tôi đến với Chúa là để tôi xin cái này cái kia cho tôi. Nếu Chúa không cho thì thôi, tôi không đến nữa. Thử hỏi trong chúng ta xem, chúng ta đến đây, chúng ta cầu nguyện cái gì? Có lẽ cũng thế thôi. Quanh đi quẩn lại cũng là những nhu cầu của chúng ta. Ta xin cái này, xin cái kia. Và rồi đôi khi, nếu ta ghét ai đó, thì xin cho con làm ăn, phát đạt. Nhưng mà cái người kia, nó đang ghét con, xin cho nó tán gia bại sản. Xin cho nó gặp tai nạn, nó chết quách đi. Ta đến với Chúa, ta cầu nguyện, nhưng mà ta cầu như vậy Chúa có nghe không? Thử hỏi mỗi người trong chúng ta xem rằng cuộc sống đạo của chúng ta như thế nào. Có lẽ xét lại mình, chúng ta cũng thấy đúng như vậy. Chúng ta chỉ đến với Chúa với những ích lợi của riêng chúng ta mà thôi. Còn khi mà ta không được ích lợi gì thì ta bỏ Chúa, ta không đến nữa. Ta đi hành hương nơi nọ nơi kia là bởi vì ta nghe đồn rằng ở đó linh lắm, xin gì cũng được. Cho nên rằng ta có vất vả, ta có mất tiền, mất thời gian, ta cũng đi. Mà đi một lần mà không được thì thôi, không đi nữa. Nghĩa là bắt Chúa phải theo ý của chúng ta. Chính vì vậy mỗi người trong chúng ta hãy luôn luôn nhớ lại, đó là ta đi đạo không phải đó là ta bắt Chúa theo ta, hoặc là ta đi đạo không phải là chỉ có đọc kinh, cầu nguyện là đủ. Ta đi đạo, ta giữ đạo đấy. Đạo ta nói rằng Chúa Nhật thì phải đi lễ Chúa Nhật, không đi lễ là phạm tội trọng, là mất linh hồn, cho nên ta phải đi. Thế nhưng ta có đôi khi đó là ta đi lễ cũng là để mà giữ luật, chọn luật mà thôi, chứ không phải vì mến Chúa. Nên có rất nhiều người đi thì trễ mà về thì sớm, hoặc là dự lễ ở mãi đâu đâu xa xa, lễ vọng, lễ ôm, ngồi trên xe ôm nhau mà dự lễ, đứng bên cái đường vọng qua mà dự lễ. Như vậy thì có hỏi là có mến Chúa hay không, hay là chỉ cho nó trọn lệ luật, đó là ta không mắc tội trọng. Hãy cố gắng nài xin với Đức Kitô cho mỗi người trong chúng ta ý thức được rằng ta đi đạo, ta mến Chúa không phải chỉ miếng, chỉ mến ở ngoài môi ngoài miệng, mà trong lòng thì rỗng tuếch. Thế nhưng phải thực sự trong đáy lòng của mình, ta yêu mến Chúa là vì Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta muôn vàn hồng ân trong cuộc sống này, để từ đó dù có thế nào thì ta cũng mến Chúa. Chúng ta còn thấy các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta, dù có hy sinh mạng sống mình cho Chúa, các ngài cũng sẵn sàng. Có như vậy mới là lòng mến thực sự. Có như vậy thì chắc chắn các ngài được nước trời và được tôn suy tôn trên bàn thờ để chúng ta thờ kính, thờ mến. Nên mỗi người trong chúng ta hãy luôn luôn suy nghĩ lại cách sống đạo của chúng ta. Đừng sống bôi bác bề ngoài, thế nhưng hãy thực sự trong lòng của mình để chúng ta yêu mến Chúa và xứng đáng được Chúa yêu thương ban phúc lành mai sau.